lòng với Chúa cầu nguyện một lần nữa. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, Đức Chúa Trời hàng sống, chúng con thật là sung sướng được có một đấng sống để chúng con tôn thờ, để chúng con nương dựa cả cuộc đời của mình, không những đời này nhưng mà đời sau nữa. Chúng con tạ ơn Ngài. Con đến với Chúa buổi sáng tinh mơ này, con này xin Chúa Thánh Linh Ngài làm việc cách đặc biệt trong mỗi lòng của chúng con, để sự sống của Chúa không phải chỉ nghe nói về, nhưng mà được thật sự trở thành cá nhân của mỗi một chúng con. Ngài sống trong chúng con, không những Ngài sống trong chúng con, nhưng mà sự sống của Ngài nó trở nên một sự sống sung mãn, dư dật trong đời sống của chúng con, để đến với những người chung quanh chúng con nữa. Chúng con tạ ơn Ngài. Ai trong chúng con chưa kinh nghiệm được sự sống của Chúa, ngày hôm nay con này xin Chúa cho quý vị đó được kinh nghiệm sự sống của Ngài một cách tuyệt đối, tuyệt vời. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hết lòng biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Ta là sự sống lại và sự sống. Quý ông bà anh chị em biết ai nói câu đó không? Ai nói câu đó? Ta là sự sống lại và sự sống. Đức Chúa Giêsu nói. Có thể nhiều người nói được điều đó, nhưng mà không có ai có thể chứng minh được điều đó ngoại trừ Chúa Giêsu. Một cái lời tuyên bố mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Ngài nói rằng Ngài là sự sống lại và sự sống. Ở trong gian đoạn 1 câu 3 thì nói, Đức Chúa Giêsu nói rằng, lời Chúa nói rằng muôn vật bởi Chúa Giêsu tạo dựng nên, chẳng vật chi được tạo dựng nên mà không bởi Ngài. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong đời sống của chúng ta, trong tất cả mọi vật trong vũ trụ này, Chúa đang cầm quyền và tể trị tất cả mọi sự. Nếu Chúa không cho vật nào đó hay là ai đó sống, thì không ai trong chúng ta có thể làm trò trống gì mà có thể sống được cả. Ngài là sự sống. Nhưng mà Ngài không những là sự sống mà thôi, nhưng mà Ngài là sự sống lại. Có nghĩa là những người nào tin cậy Chúa Giêsu chết đi rồi sẽ được Chúa làm cho sống lại. Mà đây là một đời sống không phải là bình thường, nhưng mà một đời sống kỳ diệu vô cùng, được ở với Chúa trong thiên đàng. Câu hỏi được đặt ra ở đây là Chúa Giêsu sống lại, Chúa là sự sống có nghĩa gì trong cuộc đời của tôi? Có nghĩa gì trong đời sống mỗi ngày của tôi? Thứ nhất, chúng ta biết được Chúa Giêsu là sự sống lại, là sự sống có nghĩa là khi chúng ta hết lòng tin cậy Chúa như lời Chúa hứa trong Kinh Thánh, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời, được ở với Chúa trong thiên đàng mà chúng ta không có bị chết mất vĩnh viễn trong hỏa ngục khi chúng ta rời đời này. Đó là điều quý báu vô cùng. Nhưng mà không những vậy thôi, trong đời sống hằng ngày của chúng ta, Chúa cũng muốn ban cho chúng ta sự sống của Chúa, sự sống lại của Chúa trong những cái nan đề của cuộc sống của chúng ta nữa. Những cái nan đề mà chúng ta cảm thấy dường như bế tắc trong hôn nhân của chúng ta, trong đời sống cá nhân của chúng ta, những cái nỗi khổ mà không ai hiểu nổi của chúng ta, những cái gánh nặng, những cái trục trặc trong đời sống của chúng ta về tài chính, về đời sống tâm lý của chúng ta, nội tâm của chúng ta, những cái khúc ải trong đời sống của chúng ta mà chúng ta âm thầm phải đau chịu đó, Chúa cũng muốn ban sự sống của Ngài, sự đắc thắng của Ngài, sự sống lại của Ngài trên những cái nan đề đó. Lời của Chúa cho chúng ta thấy hôm nay, hồi nãy chị Long đọc cho chúng ta thấy có một vấn đề lớn vô cùng. Đó là bạn của Chúa. Chúa có ba người bạn. Một người tên là Lazarus, người anh và có hai người em gái tên là Marthe và Marie. Một ngày nọ, Kinh Thánh cho thấy là Lazarus bị bệnh rất là nặng. Thì hai người em của Lazarus mới nói, nhờ người đến nói với Chúa Giêsu là đến, đến người của Chúa bị bệnh. Không có nói tên là Lazarus, chỉ nói người đó là Chúa biết rồi. Cho nên chúng ta thấy ở đây Lazarus là người Chúa rất là yêu. Không có cần phải nói là ồ, Chúa ơi, Lazarus bị bệnh. Không có. Họ chỉ nói Chúa Giêsu, người Chúa thương bị bệnh, là Chúa biết là người nào rồi. Nhưng mà Chúa không có đến đúng lúc. Lazarus sau đó chết. Chết. Và Kinh Thánh cho chúng ta thấy sau 4 ngày Lazarus chết thì Chúa mới đến. Và khi Chúa đến, một cái nan đề lớn vô cùng, khi bệnh á thì Chúa đến thì quả may cùng Chúa còn chữa bệnh được. Bởi vì Chúa làm cho người mù được thấy, người què được đi. Bây giờ chết rồi, đâu còn hy vọng gì nữa. Cho nên khi mà Chúa Giêsu đến, chúng ta mở ở trong Giăng đoạn 11, thì khi Chúa đến thì Marthe nói rằng anh Lazarus đã chết rồi. Thì điều gì xảy ra? Câu số 33, khi nghe chuyện đó, biết được rồi, thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và người và những người Giuđa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: các ngươi đã cho người ở đâu? Chúng thưa rằng: lạy Chúa, xin hãy lại coi. Và đây cái câu kế tiếp là câu ngắn nhất ở trong Kinh Thánh, nói rằng Đức Chúa Giêsu khóc. Wow. Chúng ta thấy ở đây, tuần vừa rồi chúng ta học Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài cũng có thần tánh, Ngài là con người như chúng ta. Ở đây nói Đức Chúa Giêsu khóc. Cho nên tất cả những cái nan đề gì trong đời sống của quý ông bà anh chị, những cái đau khổ trong lòng của mình, có thể không ai hiểu hết. Hoặc là mình nói cho người khác mà họ cũng không hiểu, họ không thông cảm cho mình. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa thông cảm chúng ta, Chúa hiểu chúng ta, Chúa thấy những dòng nước mắt của quý vị, và Chúa cùng khóc với quý vị. Điều không ai hiểu quý vị cả. Trong cái đêm tối thui đó, quý vị đau lòng quá vì một nan đề gì đó, một vấn đề gì đó làm quý vị nặng lòng đến nỗi quý vị ngủ không được. Quý vị khóc, Chúa thấy những cái giọt nước mắt của quý vị, và Ngài cũng khóc với quý vị. Ở đây Chúa Giêsu thấy Marie, Marthe và những người tìm cách an ủi Marie, Marthe, Chúa đau lòng và Chúa khóc. Tạ ơn Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu. Ngài thông cảm, Ngài hiểu chúng ta còn hơn là chúng ta hiểu chúng ta. Bởi vì Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta, Ngài hiểu chúng ta. Tạ ơn Chúa. Rồi tới câu số 38. Bây giờ Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái đá, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy lăn hòn đá đi. Một cái lời yêu cầu rất là đơn giản, phải không quý ông bà anh chị em? Hãy lan hồn đá đi. Mà thề là em gái của kẻ chết thưa rằng: lại Chúa, đã có mùi vì người nằm đó 4 ngày rồi. Ây da da. Chúa Giêsu nói với Ma-thê: lăn cái hòn đá đó đi. Ma-thê nói như thế nào? Không được đâu Chúa, hôi thối lắm rồi, đã chết 4 ngày rồi. Chúa Giêsu có nói với bà Ma-thê là: ồ, hãy kể cho ta cái chuyện chết đó xảy ra như thế nào không? Chúa có hỏi như vậy không? Không. Chúa có hỏi chi tiết là ồ, chôn như thế nào, anh của ngươi chết ra sao? Chúa có hỏi như vậy không? Không. Chúa biết tất cả những điều đó rồi. Chúa chỉ ra lệnh là: Ma thề, lăn cái hòn đá đó ra. Nhưng mà Ma-thê nó không được, hôi lắm rồi, thối lắm rồi, cái xác của anh của con, đừng có lăn hòn đá đó ra làm gì nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa sẵn sàng chuẩn bị đem sự sống lại cho cái nan đề bế tắc trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em cần để ý cái chỗ này. Thường thường Chúa đòi hỏi quý ông bà anh chị em làm một điều gì đó nó rất là vô lý, nó rất là vô lý. Chúng ta thấy ở đây vô lý không? It doesn't make sense. Người chết ở trong đó đã thối rồi mà Chúa lại nói mở lăn cái hòn đá đó ra để chi nữa? Để cái mùi thối đó hít ra, để hít vào để bệnh, phải không? Doesn't make sense. Vô lý quá. Cho nên trong cuộc đời của mình, thưa quý ông bạn, khi Chúa chuẩn bị làm một điều gì kỳ diệu trong cái nan đề của hôn nhân, quý vị, hôn nhân bị trục trặc bế tắc đó, trong đời sống cá nhân của mình có cái nỗi nặng nề nào đó mà không thể nào giải quyết được, quý vị đừng ngạc nhiên khi Chúa đòi hỏi quý vị là một điều rất là vô lý, khó hiểu. Nan đề của nhiều người trong chúng ta là gì? Chúng ta muốn cãi lý với Chúa, phải không? Chúa có hỏi bà Ma-thê là: ồ, tẩm liệm cái thân xác của Lazarơ như thế nào, người chết như thế nào? Chúa có hỏi vậy không? Chúa có hỏi Ma-thê là: ồ, cái thân xác của Lazarơ sẽ tan rã như thế nào không? Chúa có hỏi mấy cái chuyện đó không? Ma-thê thì tìm cách để phân lý với Chúa. Khi chúng ta có những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, những cái bế tắc trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đến với Chúa, tạ ơn Chúa. Đó là điều đầu tiên mà Maria và Ma-thê làm khi anh của mình bị bệnh, đến với Chúa. Đó là điều chúng ta phải làm. Nhưng mà khi mình đến với Chúa đó, thưa quý bà chị em, Chúa kêu gọi mình, Chúa muốn ban cái sự sống lại. Nhiều lúc Chúa biểu mình làm một điều gì đó rất là vô lý. Và nếu mà mình đứng mình cãi lý với Chúa, mình sẽ không bao giờ kinh nghiệm được cái sự sống lại, điều quý báu mà Chúa muốn ban cho cuộc đời của mình. Ở đây Ma-thê Chúa nói lăn hòn đá đi. Ma-thê thì nói: ồ, cái thân thể, Chúa biết cái thân thể nó hư, nó hồi lắm rồi. Chúa biết cái sự chết nó đến với thân thể thì 4 ngày sau thì đừng có nhìn ngó nó nữa, dơ, nó khủng khiếp, nó hôi lắm. Câu số 40 Đức Chúa Giêsu nói rằng, nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Nghĩa là sao? Đây là một cái lẽ thật quý báu vô cùng, thưa quý bà chị em chúng ta, để kinh nghiệm được sự sống lại của Chúa, để kinh nghiệm được sự sống ở lại ở trong những cái nan đề mà gần như chết của chúng ta đó. Chúng ta phải tin trước khi chúng ta thấy có kết quả. Chúng ta phải tin trước khi chúng ta thấy có kết quả. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời phán như thế nào ở trong Hebrew đoạn 11 câu số 6: Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đức tin phải có trước khi mình thấy cái kết quả Chúa muốn làm trong cuộc đời của mình. Hebrew đoạn 11 câu 1: Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Nghĩa là sao? Nghĩa là đức tin là mình hành động. Chúa bảo mình làm điều gì, mình hành động điều đó, mình làm điều đó, mình vâng lời, mình làm theo, dầu rằng mình chưa thấy kết quả gì hết. Con người của chúng ta thì sao? Thường thường á, Chúa ơi, Chúa cho con thấy rồi con mới bắt đầu con tin. Phải không? Chúa nói phước cho người nào chẳng thấy mà tin. Tạ ơn Chúa. Đức tin nó phải đi trước những gì Chúa muốn ban cho chúng ta. Chúng ta hành động trên điều đó. Ma-thê, làm sao Ma-thê biết được Ma-thê có đức tin? Thưa quý ông bà anh chị em, làm sao bà biết được bà có đức tin? Bà có đức tin, cái cách duy nhất mà Ma-thê biết được Ma-thê có đức tin là Ma-thê làm gì? Lặng hồn đã đi. Mà thầy nói: Ô, con tin Chúa, Chúa là sự sống lại và sự sống. Con tin Chúa là sau này ngày Chúa trở lại thì Chúa sẽ cho là anh của con Lazarus sống lại. Con tin điều đó, nhưng mà nó không có thật gì cả cho tới khi nào mà thầy lăn cái hồn đá đi. Trong đời sống của chúng ta tin Chúa như thế nào? Chúng ta có những cái nan đề trong đời sống của chúng ta. Chúa bảo chúng ta hãy làm những gì Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta có làm không? Hay là chúng ta cãi lý với Chúa? Rồi chúng ta không làm cái mà Chúa đòi hỏi một cách rất là đơn giản là lăn hòn đá đi. Mình không chịu lăn. Mình cứ cãi lý với Chúa. Mà thề tin cậy Chúa, và cái điểm duy nhất mà mình mà thề biết được mà thề tin cậy Chúa là mà thề lăn cái hòn đá đi, dầu rằng mà thề thấy nó rất là vô lý, dầu rằng mà thề không hiểu tại sao mình phải làm cái chuyện này vô lý quá. Chúa nói trong cái câu số 40, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta há chẳng từng nói với ngươi sao? Có nghĩa là sao? Chúa nói: Mà thề, ta đã nói với ngươi rồi, tại sao ngươi không làm theo? Tiếng Mỹ là I told you. What happened to you? Why don't you listen to me? Đó là điều mà Chúa nói Chúa nói sao? Người nào tin, nếu người tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu người tin thì sẽ thấy sự vinh hiển Đức Chúa Trời sao? Điều mà Chúa nói và điều Chúa không nói ở trong câu này là gì? Chúa nói là Ma-thi sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa. Có nghĩa là sao? Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài. Khi chúng ta thấy quyền năng của Chúa xảy ra, vinh hiển của Chúa được bày tỏ. Điều mà Chúa không nói với Ma-thi ở đây là gì? Chúng ta để ý cái chỗ này. Là Chúa không nói với Ma-thi là Chúa sẽ làm gì. Chúa có một cái chương trình rất là kỳ diệu, rất là bí mật. Chúa không nói cho Ma-thi biết cái chương trình đó. Chúng ta học được điều gì ở đây? Đây là điều mà tôi xin quý ông bà anh chị em để ý. Để ý rất là quan trọng. Những gì Chúa bảo chúng ta biết chúng ta cần phải làm, dầu chúng ta không có hiểu đó. Nếu chúng ta không làm những điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái chương trình bí mật quý báu vô cùng mà Chúa muốn ban trên cuộc đời của chúng ta. Đó là lý do nhiều con cái Chúa mắc ơn phước của Chúa rất là nhiều trong cuộc đời của họ. Họ cứ chờ là, ô Chúa phải cho con biết được con là được cái gì, rồi con sẽ làm theo những gì Chúa dạy. Chúa nói, it's none of your business. Điều mà con làm, hãy lăn hòn đá đi. Mà khi con lăn hòn đá rồi đó, con sẽ thấy được chương trình kỳ diệu của ta trong cuộc đời của con. Ta muốn ban cho con, ta muốn có cái món quà quý báu vô cùng cho hôn nhân của con, cho cá nhân của con. Nhưng mà con sẽ không bao giờ thấy cái chương trình đó cả, cho tới khi nào con lăn hồn đã. Chúng ta mất rất là nhiều điều quý báu mà Chúa muốn ban trên cuộc đời của chúng ta, cũng vì cái chỗ này chúng ta cứ cả lấy với Chúa. Tại sao Chúa lại bắt con, biểu con phải vâng phục chồng con? Tại sao Chúa phải biểu con yêu vợ con? Mà chúng ta quên rằng Chúa có một chương trình rất là kỳ diệu, quý báu vô cùng. Ở đây Chúa không có nói là nếu Ma-thi lăn hồn đó ra thì Chúa sẽ cho Lazarơ sống lại liền trong cái lúc đó. Chúa đâu có nói đâu. Chúa không có nói. Đó là điều quý báu vô cùng mà Chúa muốn ban cho gia đình của Ma-thi và Mary Lazarơ. Và để nhận được điều đó, Ma-thi phải lăn hòn đá. Điều gì chúng ta biết được Chúa muốn mình làm, hãy làm, thì mình mới nhận được, mình mới, Chúa mới bày tỏ được cái chương trình vĩ đại, quý báu vô cùng cho cá nhân mình, cho hôn nhân mình, cho gia đình của mình. Còn nếu mình không chịu lăn hòn đá, những cái mà Chúa nói mình mỗi ngày đó, mình không làm á, những cái ý định của Chúa rất là rõ ràng cho đời sống của mình mà mình không làm, mình sẽ không bao giờ thấy được, biết được chương trình quý báu vô cùng mà Chúa muốn ban cho đời sống của chúng ta. Chúng ta để ý cái chỗ đó. Quý ông bà chị em có thể quên điều gì hết hôm nay, hãy nhớ điều đó. Chúng đừng bao giờ đánh mất những cái điều kỳ diệu bí mật mà Chúa muốn ban trên cuộc đời của mình bằng cách cứ cả lý với Chúa. Tại sao tôi phải tha thứ người đó? Người đó lỗi người đó hoàn toàn mà Chúa. Tại sao Chúa lại nói con phải tha thứ cho người đó? Mình cứ cả lý với Chúa đi. Mình cứ cãi lý với Chúa đi. Nếu mình cãi lý với Chúa, mình sẽ không bao giờ thấy được cái secret plan, secret will that God is ready to shower on your life. Chúa nói, Trong đời sống của chúng ta, có nhiều lúc chúng ta có những cái hoàn cảnh eo lè, mà có thể nói thậm chí hôi thối mà chúng ta gặp phải. Rồi gì? Rồi Chúa bảo mình phải giải làm cái cách này nè. Mình không có làm theo cách Chúa chỉ cho mình làm. Rồi sao? Mình giận Chúa. Tại sao Chúa không có giải quyết vấn đề của con? Trong lúc đó Chúa nói gì? Lãng hồn đá đi. Cứ lãng hồn đá đi. That's it. Muốn giải quyết được những cái hôi thối trong cuộc đời của chúng ta, hãy lăng hồn đá. Chứ đừng cứ cãi lý với Chúa. Chỉ khi nào tôi tin cậy Chúa bằng cách lăng hồn đá những cái gì Chúa cho tôi thấy rõ ràng, thì Chúa sẽ ban cho tôi, cho quý vị cái chương trình bí mật của Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta. Câu số 41. Vậy họ bắt đầu, họ lăng hồn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhận lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhận lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha đã là đấng đã sai tôi đến. Ngài, khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi Lazarơ, hãy ra. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là Chúa chỉ kêu, Chúa kêu tên Lazarơ. Chứ nếu mà Chúa nói hãy ra là tất cả những người đã chết ở trong mồ mả trong trái đất này đều ra hết. Đúng như vậy, Chúa có quyền năng như vậy. Chúa chỉ kêu tên Lazarơ thôi. Cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa. Hãy ra. Thì chuyện gì xảy ra? Câu số 44. Người chết đi ra. Người chết đi ra. Lazarơ đã sống lại. Bởi vì Ma-thi-ơ vâng lời Chúa, lăng hồn đá đi. Một phép lạ xảy ra rất là kỳ diệu, không thể nào tưởng tượng được nổi. Ma-thi-ơ không tưởng tượng là Lazarơ có thể sống lại trong lúc đó. Tạ Chúa. Chúa cũng muốn ban sự sống lại, sự sống của Ngài trong những cái nan đề bê tắc, tắc nghẽn trong cuộc đời của quý vị. Bất cứ vấn đề đó là vấn đề gì, Chúa không có cái problem, nan đề gì cả. Chúa không có gì khó đối với Chúa cả. Chúa muốn ban sự sống trong hôn nhân của chúng ta, trong đời sống nội tâm của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, giữa vợ chồng với nhau. Chúa muốn ban phước hạnh trong mỗi cá nhân của chúng ta, vợ chồng với nhau. Nhưng mà cái chuyện xảy ra là gì? Vợ chồng cứ nói mấy cái chuyện lung tung. Còn cái chuyện mà Chúa nói lăng hồn đá thì họ không làm gì cả. Tôi có cơ hội giúp một số cặp vợ chồng có nhiều nan đề mà tôi có nhiều lúc muốn bể đầu luôn khi tôi nghe những cái nan đề đó. Rồi tôi trở lại Kinh Thánh, tôi hướng dẫn những vị đó, đây là những điều mà Chúa muốn anh chị cần phải làm để giải quyết những cái vấn đề còn lại trong đời sống của anh chị. họ không có đề thêm để ý tới những cái vấn đề này. Họ cứ chạy vòng vòng, họ nói đủ thứ chuyện, ổng dạy bả dạy lung tung ấy. Trong lúc đó chú nói lăn hòn đá đi, họ không làm cái chuyện đó. Và cuối cùng cuộc đời của họ, gia đình của họ toàn là lộn xộn, toàn nhìn vô thấy sự chết không à. Trong lúc đó Chúa muốn ban sự sống lại cho họ, Chúa chỉ cho họ những cái bước hãy hết lòng với Chúa. Nếu chưa hết lòng với Chúa, hãy hết lòng với Chúa. Nếu chưa tin nhận Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, hãy tin nhận Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Những cái hòn đá mà Chúa muốn họ lăn, họ không làm. Họ cứ nói, ô, ổng ở tính khó lắm á. Ô, bả hả, bả người ích kỷ lắm á. Nói toàn đủ cái chuyện gì đâu không mà lý luận với Chúa. Trong lúc đó Chúa nói một điều rất là đơn giản, lăn hòn đá đi. Có một câu chuyện ở bên Ấn Độ, vị vua này, ông ta lấy một cái cục đá thiệt là lớn, ông để giữa đường đi như vậy. Là ông núp, ông coi thử có ai làm gì với cái cục đá lớn đó. Thì có những người họ đi ngang và đụng cái cục đá vậy, cái họ đi vòng tròn, họ đi tránh đi. Có những người đi đụng cái cục đá đó, cái than phiền cái ông vua gì kỳ vậy, để đá trước mặt, trốn cái đường đi, oán trách ông vua. Tất cả mọi người đều đi rồi bỏ qua, không không có đụng chạm gì tới cái cục đá đó cả. Nhưng rồi có một ông nông thôn nọ đẩy một xe rau cải để đi bán. Ông đi tới đụng cái cục đá, ông ngừng lại, ông nhìn cục đá, ông coi cho kỹ. Cuối cùng ông tìm mọi cách, ông lấy cái gánh chêm xuống, cái hòn đá lăn xuống hố. Khi ông hất, ông lăn cái hòn đá xuống hố rồi, ông trở lại thì ông nhìn ở dưới cái hòn đá đó, cái viên đá lớn, cái tảng đá lớn, có một cái bị. Ông mở cái bị đó ra, thấy vàng thẻ đầy ở trong cái bị. Và có một cái nốt, một cái tờ giấy nhỏ vị vua đó viết, ai lăn cái hòn đá này đi được cái phần thưởng đó. Chúa có nhiều điều quý báu vô cùng hơn sự tưởng tượng của chúng ta, cho cá nhân của quý vị, cho gia đình của quý vị, cho vợ chồng của quý vị. Nhưng mà nếu quý vị không lăn hòn đá đó ra, quý vị sẽ không bao giờ nhận được, biết được những điều quý báu đó cả. Never. Làm sao tôi nói được, biết được điều đó? Bởi vì ở đây Ma-thê, khi Chúa nói lăn hòn đá đó đi, bà nghĩ rằng bà không thể nào tưởng tượng là Chúa có thể làm cho Lazaro trong lúc đó có thể sống lại được. Đó là lý do mà bà không lăn hòn đá, phải không? Bà nghĩ lăn hòn đá chắc là Chúa muốn nhìn cái thân của Lazaro, mà nhìn cái thân Lazaro làm gì nữa, thúi quá rồi, đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nhưng mà bởi vì bà lăn hòn đá đó đi, tạ ơn Chúa, phép lạ đã xảy ra. Chúa ban cho bà một món quà bà không thể nào tưởng tượng được. Cuộc đời của quý vị và tôi cũng vậy. Khi Chúa kêu gọi mình làm bất cứ điều gì mỗi ngày, dầu rằng cái điều đó mình cảm thấy vô lý thiệt, con không hiểu nổi, nhưng mà con sẵn sàng làm. Đó là những hòn đá mà Chúa muốn chúng ta làm. Khi chúng ta làm được rồi, chương trình bí ẩn của Chúa được thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa. Quý ông bà anh chị em, có những điều gì, nan đề gì bế tắc trong cuộc đời của quý vị không? Có những cái gì mà ta tắc nghẽn trong cuộc đời của mình không? Chúa muốn ban sự sống lại trong những cái gần như chết đó. Vậy cái điều duy nhất để nhận được cái chương trình bí ẩn của Chúa trong cuộc đời của quý vị, đó là quý vị phải lặn cái hồn đá. Bất cứ hồn đá nào Chúa muốn quý vị lặn. Quý vị đến với Chúa nói rằng: lại Chúa, Chúa ơi, bất cứ điều gì Chúa nói con, hôm nay con sẵn sàng làm. Dầu rằng con thấy nó rất là vô lý, dầu rằng con không có hiểu tại sao, con sẵn sàng làm. Và nếu quý vị làm được điều đó, Chúa sẽ cho quý vị thấy được chương trình bí ẩn của Ngài. Tạ ơn Chúa. Đó là sự sống lại của Chúa cho cuộc đời của quý vị. Chỉ người nào lăn hồn đá đi, người đó mới nhận được sự sống lại của Chúa, chương trình bí ẩn của Ngài trong đời sống của mình. Amen.